Lộng Chiều, quyển 16, góc truyện audio.com, bữa tiệc chào mừng tổ chức ở Ninh Nguyền. Sáng nay hội nghị thường ủy đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ninh Lăng đã chính thức tuyển cử Văn Ngạn Hoa và Trình Thụ Hòa làm phó thị trưởng Ninh Lăng, hơn nữa còn thêm đồng bội Ân Từ Hồng Sơn tới kiêm chức phó thị trưởng khiến số phó thị trưởng của Ninh Lăng thoáng cái từ 5 tăng lên 8. Với cách nói của Trung Dược Quân thì hội nghị thường trực ủy ban bây giờ chỉ kém hội nghị thường ủy một chút mà thôi. Trình Thụ Hòa thông qua Tề Hoa giới thiệu nên đã cùng đánh gôn với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặc dù không thích môn này nhưng không ngờ kỹ thuật của Tề Hoa và Tôn Đại Tài cũng không kém khiến cho hắn không muốn đánh vì sợ mất mặt. Lần đầu gặp Triệu Quốc Đống có ấn tượng khá tốt với Trình Thụ Hòa. Ít nhất người này mặc dù qua cửa của Miêu Trấn Trung nhưng lại có thể nhờ Tề Hoa ra mặt yêu cầu nói rõ đối phương khá hiểu rõ quan hệ trên tình. Văn Ngạn Hoa cũng có người ra mặt giới thiệu. Làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ là người mời khách lại là Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Andolo Vệ Hồng. Lúc đầu hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó ngay cả Diêu Văn Chí từ Nam Việt cũng gọi về nhờ hắn giúp đỡ Văn Ngạn Hoa nhiều hơn, hắn mới mơ hồ biết Lô Vệ Hồng, Văn Ngạn Hoa là người Diêu hệ. Diêu Văn Chí mặc dù đã đi nhưng vẫn còn ảnh hưởng nhất định ở Ando. Đương nhiên sức ảnh hưởng này đã giảm nhiều. Chẳng qua hai người Lô Vệ Hồng và Văn Ngạn Hoa vẫn còn duy trì liên lạc mật thiết với Diêu Văn Chí. Tham gia buổi tiệc chào mừng này có toàn bộ lãnh đạo thị xã có mặt ở nhà. Ngoài Mã Nguyên Sinh dẫn đoàn sang Chiết Giang tham gia hội nghị cảnh sát cùng với Mao Bình dẫn đoàn sang Singapore ra thì mọi người đều có mặt đông đủ. Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống cũng đã có trao đổi qua về việc phân công công việc bên ủy ban. Phân công công việc của Mạnh Nguyên cùng Trúc Văn Khôi không thay đổi. Chỉ có Cố Vĩnh Bân cùng Phù Quyên là đổi một chút. Văn Ngạn Hoa sẽ phụ trách mảng thu hút đầu tư tin tức tài chính, phục vụ, văn hóa, thông tin, du lịch. Đây vốn là một phần trong phạm vi quản lý của Cố Vĩnh Bân cùng Phù Quyên, bây giờ điều sang cho Văn Ngạn Hoa quản lý. Mà Trình Thụ Hòa sẽ hỗ trợ Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng Lý Đại Phú về mảng công nghiệp an toàn, khoa học kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường. Ai cũng biết đến cuối năm Lý Đại Phú sang bên Đại hội đại biểu nhân dân và sẽ do Trình Thụ Hòa phụ trách mảng công nghiệp này. Về phần đồng bội Ân thì là kiêm chức nên giống như một trợ lý nhiều hơn. Theo cách nói của đồng bội Ân thì y là một học sinh đến để học tập xem quan điểm ý tưởng trong thu hút đầu tư, xây dựng đô thị và phát triển công nghiệp của Ninh Lăng, hy vọng trong một năm có thu hoạch và mang về Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống cũng đưa ra vài đề nghị với việc phân công bên ủy ban nhưng cuối cùng vẫn do Trung Dược Quân quyết định. Ví dụ như Triệu Quốc Đống đề nghị mảng thu hút đầu tư và tài chính vẫn do Cố Vĩnh Bân phụ trách nhưng Trung Dược Quân không đồng ý. Y cho rằng Cố Vĩnh Bân quá bận, trên thực tế công tác thu hút đầu tư đã hơi trì trệ, tài chính cũng không quản lý tốt nên cần một phó thị trưởng trọng điểm nắm bắt hai mảng này. Vì thế y kiên trì để Văn Ngạn Hoa phụ trách, Triệu Quốc Đống cũng không phản đối. Văn Ngạn Hoa vẫn quan sát Triệu Quốc Đống, cô đã sớm nghe nói vị thường vụ tỉnh. Góc truyện audio.com. Vị kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng này không bình thường. Lô Vệ Hồng giới thiệu hắn từng làm cảnh sát ở Giang Khẩu làm cô càng tò mò hơn. Ngay cả Diêu Văn Chí cũng gọi về nói cho cô biết tuyệt đối không được coi thường Triệu Quốc Đống. Văn Ngạn Hoa cũng biết Triệu Quốc Đống từng làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, mà lúc đó bạn gái thân thiết của mình là Cù Vận Bạch lại làm chủ nhiệm nên cô gọi tới hỏi. Cù Vận Bạch cũng có chút giật mình khi biết Văn Ngạn Hoa đến Ninh Lăng, cũng thừa nhận vấn đề kia. Cù Vận Bạch chỉ nói lúc ấy Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm nhưng sau đó hai bên không cùng cơ quan nên ít liên lạc đi. Đối với cách nói của Cù Vận Bạch thì Văn Ngạn Hoa vẫn thấy có gì đó đáng ngờ. Cô cảm thấy Cù Vận Bạch giấu mình, giống như chuyện Cù Vận Bạch đột nhiên chuyển từ cục du lịch sang tập đoàn Thiên Phu vậy. Cô cũng vì thế mà tìm hiểu tập đoàn Thiên Phu. Tập đoàn Thiên Phu vốn là công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu trước đây cải cách, bây giờ nó từ từ mở rộng nghiệp vụ từ mảng xây dựng sang bất động sản, vật liệu xây dựng. Chủ tịch tập đoàn là Dương Thiên Bồi còn tổng giám đốc là Kiều Huy. Chuyện Cù Vận Bạch có thai và sinh con càng làm Văn Ngạn Hoa giật mình. Cô mặc dù mơ hồ biết Cù Vận Bạch có người bạn khác giới nhưng không ngờ đối phương lại không lấy chồng mà có con như vậy. Nhưng người đàn ông kia là ai thì cô không biết, hỏi Cù Vận Bạch thì đối phương lấy lý do người yêu mình công tác ở nước ngoài mà thoái thác. Cô từng một lần nghi ngờ tên tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu kia là người đàn ông sau lưng Cù Vận Bạch. Kiều Huy chỉ hơn Cù Vận Bạch vài tuổi, nhìn qua thấy rất hợp đôi nhưng cô lại thấy không quá giống. Theo lẽ thường thì Dương Thiên Bồi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu, y không thể chấp nhận cặp vợ chồng kia vừa làm tổng giám đốc vừa làm phó tổng giám đốc tập đoàn được. Vì thế ai là người đàn ông sau lưng Cù Vận Bạch làm Văn Ngạn Hoa rất tò mò. Mấy hôm trước khi Lô Vệ Hồng giới thiệu cô với Triệu Quốc Đống, đối phương làm cho cô có một cảm giác quen quen nhưng cô không biết tại sao lại như vậy. Triệu Quốc Đống cũng chú ý một cặp mắt vẫn luôn nhìn mình, chẳng qua hắn không thèm để ý. Văn Ngạn Hoa nghi ngờ mình cũng có lý. Việc mình có quan hệ với Cù Vận Bạch, Văn Ngạn Hoa lại thân với Cù Vận Bạch như vậy thì cũng dễ nhận ra gì đó. Hai hôm trước khi ăn cơm cùng nhau, Văn Ngạn Hoa đã từng nói về cảm giác này. Lô Vệ Hồng cũng trêu Văn Ngạn Hoa, nói Văn Ngạn Hoa bây giờ cũng biết cách nói như vậy để lấy lòng Triệu Quốc Đống. Cù Vận Bạch và Cù Vận Bạch từng thân nhau như chị em, không có gì không thể nói. Ngoài Triệu Quốc Đống ra thì không có gì Văn Ngạn Hoa không biết. Cũng do 1-2 năm nay Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh, Hong Kong nên ít liên lạc hơn, nếu không có lẽ Văn Ngạn Hoa đã ngửi ra gì đó. Bí thư Triệu, thị trưởng Chung, ba người chúng tôi mời hai vị một chén. Về sau còn muốn mời hai vị quan tâm giúp đỡ chúng tôi mới đến có nhiều công việc không quen. Nếu có gì làm không tốt thì hai vị lãnh đạo cứ việc phê bình. Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa, Đồng Bội Ân cầm chén rượu lên, Văn Ngạn Hoa là người lên tiếng. Ha ha, tình hình Ninh Lăng nói phức tạp cũng phức tạp, nói không cũng đúng nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Ninh Lăng đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. 1-2 năm tới là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của Ninh Lăng, mục. Góc truyện audio.com, yêu của Ninh Lăng thì trong hội nghị vừa nãy Dược Quân đã nói, bây giờ chúng ta nên đồng lòng mưu cầu phát triển. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đứng lên nói. Tôi tin dựa vào cố gắng của chúng ta thì tương lai của Ninh Lăng càng tốt đẹp hơn, dân chúng Ninh Lăng cũng sẽ nhớ kỹ những gì chúng ta đã làm. Nào, bí thư Lô, tôi và thị trưởng Ngạn Hoa mời anh một chén. Triệu Quốc Đống giơ chén lên. Bí thư Lô từng là lãnh đạo của tôi, cũng là lãnh đạo của thị trưởng Ngạn Hoa, hôm nào chủ tịch Diêu từ Nam Việt về tôi cũng định mời y để chúng ta cùng ngồi. Ha ha, bí thư Triệu, chủ tịch Văn Chí sợ rằng không có mấy cơ hội về. Y bây giờ phụ trách mảng bất động sản bên Nam Việt mà thị trường bất động sản bên đó luôn đi đầu cả nước, mặc dù năm nay hơi chậm lại nhưng nửa cuối năm đã có hồi phục. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang toàn diện giám sát ở Nam Việt, áp lực của chủ tịch Văn Chí rất lớn. Lô Vệ Hồng khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống rất cho mình mặt mũi, chẳng những vừa mời là tới ngay, nói chuyện cũng thoải mái, hơn nữa sau khi Văn Ngạn Hoa làm phó thị trưởng thì cũng phụ trách mấy mảng thu hút đầu tư tài chính vốn do phó thị trưởng thường trực phụ trách. Bây giờ Triệu Quốc Đống còn chuyên môn dẫn Văn Ngạn Hoa về Ando để mời mình. Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy có thể nói là lãnh đạo của mình. Cách chương.